Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam có thể sẽ quốc hữu hóa các sân bay dân dụng. Bộ Giao thông Vận tải tuyên bố kết quả sơ tuyển thầu cao tốc Bắc Nam là tài liệu mật. Mỹ đề xuất trả hàng triệu đô la cho thuyền trưởng tàu dầu Iran chuyển hướng không đến Syria. Lãnh đạo Hồng Kông cho biết Trung Quốc ủng hộ rút hẳn dự luật dẫn độ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Đặc sứ Vatican đầu tiên, lãnh sứ mạng mở lại quan hệ của giáo triều với Hà Nội sau chiến tranh Việt Nam. Hồng y Roger Marie Elie Echegaray vừa qua đời hôm 4 tháng 9 tại tỉnh Campo-les-Bains trên quê hương Pháp quốc của ông, hưởng thọ 97 tuổi. Trong hơn 2 thập niên phục vụ tại Vatican, qua các giáo triều của giáo hoàng Paolo Đệ Lục, giáo hoàng John Paolo Đệ Nhị và giáo hoàng Benedicto thứ 16, Hồng y Echegaray đã lãnh nhiều sứ vụ ngoại giao quan trọng, trong đó có sứ mệnh mở lại quan hệ với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Đối với lịch sử giáo hội tại Việt Nam, Đức Hồng y Echegaray là một đại ân nhân. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam viết hôm 5 tháng 9, năm 1989 sau 13 năm, 1975-1989, mối quan hệ giữa Vatican và Việt Nam rơi vào cõi thinh lặng. Đức Hồng y Echegaray đã được Thánh giáo hoàng John Paolo Đệ Nhị cử làm đặc sứ đến thăm Việt Nam với hy vọng tháo gỡ được những vướng mắc lịch sử tồn động bấy lâu. Chuyến đi lịch sử đã thành công, thông cáo nói tiếp. Sứ mạng của ngài đã trở thành chiếc cầu lịch sử đưa Việt Nam đến với thế giới Công giáo trên lộ trình mỗi lúc một thông thoáng hơn và mở rộng đến ngày hôm nay. Một quan chức cao cấp của Mỹ đề xuất nhiều triệu đô la với một thuyền trưởng người Ấn Độ của một tàu chở dầu Iran bị nghi tới Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận hôm 4 tháng 9, theo AFP. Tờ Financial Times đưa tin rằng ông Brian Hook, người phụ trách vấn đề Iran của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã gửi email tới thuyền trưởng Achilles Kumar. Trong đó ông đề xuất tin tức tốt đẹp về hàng triệu đô la tiền mặt để sống an nhàn nếu thuyền trưởng này chuyển hướng tàu Adrian Daria 1 tới một quốc gia để giới hữu trách có thể giữ tàu này. Chúng tôi đã đọc bài báo của Financial Times và có thể xác nhận rằng các chi tiết trong đó chính xác. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, chúng tôi đã liên lạc một số thuyền trưởng tàu cũng như các công ty vận chuyển hàng hải để cảnh báo họ về các hệ quả từ việc hỗ trợ một tổ chức khủng bố. Người phát ngôn này nói, đề cập tới việc hậu thuẫn lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran, theo AFP. Tàu Adrian Daria 1 bị giữ trong 6 tuần bởi chính quyền lãnh thổ của Anh là Gibraltar vì bị nghi chuyển dầu từ Iran tới đồng minh chính yếu của Iran là Syria, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bất chấp phản đối của Mỹ, Gibraltar đã phóng thích con tàu từng được gọi là Grace 1 này hôm 18 tháng 8 sau khi nhận được sự đảm bảo bằng văn bản rằng tàu này sẽ không tới các quốc gia bị EU trừng phạt. Chính quyền Mỹ nói rằng ông Kumar, 43 tuổi, đảm nhận vai trò thuyền trưởng của tàu ở Gibraltar. Theo AFP, sau khi ông này không phản hồi đối với đề xuất của Mỹ, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ tuần trước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với con tàu, cũng như bản thân ông Kumar. Theo đó, đóng băng bất kỳ tài sản nào mà ông có thể ở Mỹ, cũng như hình sự hóa bất kỳ hoạt động giao dịch tài chánh nào của ông ở Mỹ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam vừa cho biết đã có kết quả trúng sơ tuyển thầu cao tốc Bắc Nam, nhưng đó là tài liệu mật nên không thể tiết lộ. Đài VTC trích lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông hôm 4 tháng 9 cho biết đã có kết quả sơ tuyển thầu cao tốc Bắc Nam, nhưng đây là tài liệu mật không thể công bố. Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, quá trình đánh giá, thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo chế độ hồ sơ mật, không cung cấp cụ thể được, trang Vietnambit trích lời ông Đông nói. Vào tháng 7, đài VTV cho biết tuyến cao tốc Bắc Nam có 60 bộ hồ sơ tham gia sơ tuyển, trong đó có 16 nhà đầu tư Trung Quốc tham gia, đông nhất trong số các doanh nghiệp ngoại dự thầu. Các doanh nghiệp của Trung Quốc nằm trong số những nhà đầu tư muốn đấu thầu dự án cao tốc Bắc Nam của Việt Nam giữa bối cảnh có những quan ngại từ công chúng và cảnh báo của các chuyên gia về chất lượng kém cũng như tham vọng bá quyền của Trung Quốc trong các dự án của họ. Hôm 5 tháng 9, báo Lao động dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Đông nói rằng qua kết quả sơ tuyển của nhà đầu tư cao tốc Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được một số hồ sơ đầu tư liên kết liên danh của các nhà đầu tư trong nước tham gia dự án này. Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về phát biểu của ông Đông. Blogger Chu Vĩnh Hải bình luận trên trang Facebook hôm 5 tháng 9. Nhiều Facebooker đang lên án Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông khi cho rằng kết quả trúng thầu sơ tuyển cao tốc Bắc Nam là tài liệu mật. Lý do nêu ra là cần công khai minh bạch. Tôi cho rằng ý kiến của Thứ trưởng Đông là đúng và chính xác. Các bạn nên nhớ rằng trúng thầu sơ tuyển chỉ là xác định nhà thầu đủ tiêu chuẩn năng lực thi công, năng lực tài chính và uy tín để thực hiện dự án. Blogger Chu Vĩnh Hải lý giải rằng nếu công khai các nhà thầu trúng thầu sơ tuyển sẽ dẫn đến một khả năng rất xấu. Các nhà thầu sẽ tiến hành thông thầu, còn gọi là hiệp thương về giá, thực hiện quân xanh quân đỏ để bỏ thầu với giá cao ngất. Trong khi đó, blogger Nguyễn Đình Ngọc viết, theo hiểu biết của tôi, khi bọn chúng muốn thông thầu theo kiểu quân xanh quân đỏ thì không cần có cái gọi là tài liệu mật, chúng cũng làm được. Chúng hoàn toàn dư sức mua thông tin ngay từ Bộ Giao thông Vận tải bằng nhiều cách. Cách dễ dàng nhất là bỏ số tiền không cần lớn lắm để mua những người trực tiếp soạn hồ sơ, bán hồ sơ. Vào tháng 5 năm 2019, một bản tuyên bố phản đối dự án đường cao tốc Bắc Nam lan truyền trên mạng xã hội, nêu ra một số quan ngại về chất lượng, tiến độ, an ninh, chính trị. Tuyên bố của các tổ chức xã hội dân sự và người dân khắp nơi ở Việt Nam yêu cầu chính quyền không vay vốn và nhận đầu tư từ Trung Quốc cho dự án này. Báo chí trong nước tường thuật rằng ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ đối tác công tư của Bộ Giao thông Vận tải, nói với báo giới bên lề hội nghị rằng việc nhiều nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm đến dự án cao tốc Bắc Nam là điều hoàn toàn bình thường. Ông Huy nói thêm rằng nhà đầu tư Trung Quốc giống như các nhà đầu tư đến từ các nước khác, vì thế không nên phân biệt đối xử. Theo lộ trình dự kiến, đến tháng 9 năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành thẩm định phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư và từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu và từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2020 sẽ đánh giá hồ sơ mời thầu và đến tháng 3 năm 2020 sẽ thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, theo báo Lao động.
Đi ngược với xu hướng tư hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam đang xem xét phương án mua lại toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, gọi tắt là ACV, để công ty này lại trở thành một doanh nghiệp nhà nước. Đưa tin này hôm 5 tháng 9, Reuters nói đây là một động thái mà các nhà kinh tế nói có thể tác động tiêu cực tới giới đầu tư và cản trở nỗ lực cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Vào năm 2016, nhà nước đã bán lại cổ phần của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam trong khuôn khổ một chương trình tư hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước. Thế nhưng, sau 3 năm, ACV lại được Bộ Giao thông Vận tải đề nghị quay lại mô hình doanh nghiệp nhà nước. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam Nguyễn Ngọc Đông chiều tối ngày 4 tháng 9 cho biết là Bộ Giao thông đã đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mua lại toàn bộ cổ phần của công ty ACV, đơn vị độc quyền khai thác hệ thống cảng hàng không dân dụng trên khắp nước. Reuters dẫn lời ông Đông nói mục đích là tạo điều kiện nhằm đảm bảo cao nhất về an ninh quốc phòng cho các hoạt động hàng không. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết nào khác. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc cổ phần hóa Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cách đây vài năm đã gây khó khăn cho việc bảo trì, đầu tư, nâng cấp hạ tầng hàng không. Trang mạng themanager.vn nói rằng nếu được thông qua thì đây sẽ là trường hợp đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam mà một doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa lại quay trở lại hình thức doanh nghiệp nhà nước. Trang mạng này nói đưa ACV trở lại mô hình doanh nghiệp nhà nước giúp cho công ty có hành lang pháp lý để đầu tư mở rộng hạ tầng khu bay đang quá tải. Hai sân bay lớn nhất nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài đều đang trong tình trạng bị quá tải. Hiện nhà nước vẫn sở hữu 95,4% AVG, trong khi các quỹ đầu tư nước ngoài như Dragon Capital, Korea Investment Management và RBC Global Asset Management sở hữu phần còn lại. Tính theo giá hiện hành của cổ phiếu ACB, thì nếu muốn mua lại gần 5% cổ phần từ các cổ đông nhỏ, nhà nước phải bỏ ra khoảng 8.000 tỷ đồng, gấp 5 lần số tiền nhà nước đã thu về từ cổ phần hóa ACB. Reuters cho biết là Thứ trưởng Đông và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đều không trả lời yêu cầu bình luận. Hãng tin này dẫn lời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói rằng động thái này có thể gây quan ngại cho giới đầu tư. Bà Phạm Chi Lan nói với Reuters, làm như vậy sẽ gây quan ngại trong giới đầu tư, trong nước cũng như ở ngoài nước, vốn đã đầu tư hoặc có kế hoạch đầu tư ở Việt Nam. Chuyên gia này nói rằng, thay vào đó, chính phủ nên bán thêm cổ phần các doanh nghiệp nhà nước cho giới đầu tư tư nhân để tăng tính hiệu quả và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp này. Hồi tháng trước, chính phủ Việt Nam tuyên bố sẽ bán lại cổ phần của 93 doanh nghiệp nhà nước mà chính phủ đang nắm giữ trước cuối năm 2020, kể cả cổ phần của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tức là Agribank, là ngân hàng lớn nhất Việt Nam về mặt tài sản.
Hôm 4 tháng 9, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Tân Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nói rằng Bộ Công an kiến nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt đối với những bị can tích cực hợp tác thành khẩn khai báo để làm rõ sai phạm trong vụ mobile phone mua AVG. Trang VN Express trích lời ông Ngọc cho biết, chính sách hình sự đặc biệt được đề nghị áp dụng cho một số đối tượng khai báo thành khẩn khắc phục hậu quả tốt. Đây là chính sách ưu việt mà chúng tôi kiến nghị áp dụng đối với những người khai báo thành khẩn, ông Ngọc nói và khẳng định Bộ Công an đã điều tra toàn diện vụ án, kết quả đến đâu, kết luận đến đó. Truyền thông Việt Nam trích kết luận điều tra cho biết 12 bị can được đề nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt, có Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, cựu Chủ tịch Mobifone Lê Thanh Trà, song không có cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Ông Nguyễn Bắc Son nhận 3 triệu đô la từ Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ, em trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, trong thương vụ chỉ đạo để Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 7.000 tỷ đồng. Được hỏi về thuật ngữ chính sách hình sự đặc biệt, luật sư Nguyễn Văn Đài nói, qua bao năm trong nghề, ông chưa hề nghe nói chính sách này và nhấn mạnh rằng đây là một cách thức để giúp bị can thoát khỏi án tử hình.
Theo quy định của Bộ luật hình sự, cái tội danh hối lộ thì nếu như người nào mà nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng Việt Nam trở lên thì sẽ đối diện với cái mức hình phạt cao nhất, đó là tử hình. Thế thì cái mức tiền mà hai ông cựu bộ trưởng này nhận thì rất là lớn, nó vượt quá cái ngưỡng mà luật được quy định. Cho nên cái việc mà truyền thông đưa tin như vậy thì sau này họ có lý do rằng là hai người này đã thành khẩn khai báo rồi có khắc phục hậu quả. Thì như vậy thì họ có thể được miễn cái hình phạt tử hình mà chỉ có thể đối diện với cái mức hình phạt cả thấp hơn, đó là tù chung thân. Thì đây là một cái cách mà những người cộng sản họ vẫn thường làm để dành cho các quan chức cao cấp họ.
Hôm 5 tháng 9, báo Tiền Phong dẫn lời thẩm phán Trương Việt Toàn thuộc Tòa hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định rằng luật hình sự nước Việt Nam không có khái niệm chính sách hình sự đặc biệt. Thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết tòa án chỉ xét xử tuân theo pháp luật và pháp luật hoàn toàn không có chính sách đặc biệt như trong cơ quan điều tra đề nghị trong kết luận. Khi xét xử, nếu bị cáo có tội, tòa án sẽ chỉ căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được quy định cụ thể trong luật để ra hình phạt. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói trên kênh BHD rằng việc Bộ Công an áp dụng chính sách hình sự đặc biệt là vi phạm pháp luật Việt Nam.
Nhưng họ dùng cái Chính sách hình sự đặc biệt ở đây á thì nó nằm ngoài cái các cái khuôn khổ quy định của pháp luật. Lần đầu tiên họ đưa ra cái quan niệm này thì phải nói rằng đây là một cái sự vận động rất là lớn. Việc mà cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã đưa cái cụm từ chính sách hình sự đặc biệt này để áp dụng cho Phạm Nhật Vũ và 11 bị can khác trong cái vụ đại án tham nhũng này, đó là một sự vi phạm hiến pháp cũng như là vi phạm pháp luật.
Trong một vụ án tham nhũng khác, hôm 4 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam cáo buộc rằng hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến đã có hành vi vi phạm sử dụng tài sản nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, giúp Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, thâu tóm nhà đất công sản, gây thiệt hại gần 20.000 tỷ đồng, theo báo Dân Trí. Truyền thông trong nước cho biết ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, được xác định là người chủ mưu cầm đầu, bị đề nghị truy tố hai tội danh vi phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cũng bị đề nghị truy tố cả hai tội danh nêu trên. Giải trình tại kỳ họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp ngày 4 tháng 9, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí được trang Vietnamnet trích lời nói: việc điều tra các vụ án tham nhũng kinh tế lớn gặp khó khăn. Ông nói điều tra đồng chí đồng nghiệp rất khó khăn. Ông nói thêm, ngay từ đoạn đầu đã khó, riêng chuyện mời mấy ông bộ trưởng trung ương vào trong trại giam cũng là một cuộc đấu tranh. Nhiều người nói với tôi là đừng bắt, nhưng không bắt không làm được, trong khi đảng hỏi tại sao không làm, viện trưởng nhấn mạnh. Đạo diễn và nhà sản xuất của cuốn phim tài liệu Drew Our Eyes về chiến tranh Việt Nam sắp ra mắt công chúng Hoa Kỳ vào cuối năm nay nói với VOA rằng họ quyết tâm đưa hình ảnh người miền Nam vốn bị lu mờ trong truyền thông điện ảnh vào ấn phẩm giáo khoa trở lại với sự kiêu hùng và đầy hào khí lịch sử. Đạo diễn Fred Koster chia sẻ với VOA về mục đích làm cuốn phim Through Our Eyes, The Vietnam War, Chiến tranh Việt Nam dưới cái nhìn của chúng tôi.
Our goal is not to make a film. Our goal is to make a difference. If we don't change the how mainstream America looks at the South Vietnamese people and the Vietnam War, then I think we failed, you know. So this is more than just making a film.
Ông Koster nói, mục đích của chúng tôi không chỉ là một cuốn phim, mục đích của chúng tôi là làm nên sự khác biệt. Chúng tôi muốn thay đổi cái nhìn của nhiều người Mỹ về người Việt Nam ở miền Nam trong chiến tranh Việt Nam thông qua những câu chuyện của họ. Ông Phạm Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Kinh tế bang Massachusetts, phụ trách sản xuất và kịch bản của cuốn phim Through Our Eyes, nói với VOA.
Cái nhìn của thế giới về cuộc chiến Việt Nam vẫn còn bị rất là bóp méo, sai lạc. Những cái sự thật về cuộc chiến hầu như trong 50 năm qua đã bị nhìn dưới cái lăng kính của những người phản chiến, của những người thân cộng, của những người không quan tâm đến vấn đề tự do dân chủ tại Việt Nam. Thành thử chúng tôi nghĩ rằng chuyện Việt Nam là chuyện của chúng ta, thì người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam quốc gia yêu chuộng tự do, phải có cái bổn phận nói lên. Chúng ta không thể chờ đợi chờ những người khác nói về lịch sử của mình, về sự hy sinh của mình, về sự tranh đấu cho tự do và độc lập của miền Nam. Thành thử chúng tôi quyết định đã đến lúc mình phải tự lên tiếng nói của mình.
Ông Nam cho biết thêm.
Chúng tôi hợp tác với đạo diễn Koster, là một người đạo diễn Hoa Kỳ. Sở dĩ chúng tôi biết được đến ông này là qua một cuốn phim mà ông ta đã làm lúc trước, gọi tiếng Mỹ gọi là Ride the Thunder. Chúng tôi tạm dịch là cưỡi sấm. Cái khả năng về kỹ thuật của ông ta thì cũng mình bảo là cũng đủ tốt, đủ theo những cái tiêu chuẩn căn bản của Hollywood. Thành thử ra chúng tôi hy vọng rằng với cái khả năng kỹ thuật của ông ta, với cái sự đóng góp về nội dung của cộng đồng của mình, cũng như với các chứng liệu lịch sử, những cái cuộc nghiên cứu của những người bạn của chúng ta đã làm trong bao nhiêu năm qua, thì cuốn phim của chúng tôi sẽ nói lên được những cái điều chúng ta cần nói, những cái sự thật về lịch sử Việt Nam, cũng như đủ hấp dẫn để mọi người có thể ngồi xem hơn một tiếng đồng hồ. Cuốn phim của chúng tôi có 4 cái trả. Cái trả thứ nhất là trả lại sự thật cho lịch sử, trả lại sự công bằng cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, trả lại cái danh dự cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa, và đặc biệt là trả lại cái niềm tự hào cho con em của chúng ta. Cái sự thật của lịch sử thì chúng ta bây giờ đã biết rõ ràng cuộc chiến Việt Nam sở dĩ xảy ra là vì miền Bắc xâm lăng miền Nam, dùng cái chủ nghĩa cộng sản dùng cái chiêu bài độc lập để mà xâm lăng miền Nam, và đồng thời cũng là một cái cuộc chiến gọi như là cuộc chiến tay sai cho Cộng sản, bởi vì chính Lê Duẩn là cái người lãnh đạo cuộc chiến xâm lăng miền Nam đã nói đánh đây là cũng đánh cho Nga, đánh thành thử ra nó rất, rất rõ ràng là một cuộc chiến xâm lăng.
Ông Koster nói thêm rằng sau khi thực hiện cuốn phim Ride the Thunder cởi sấm, ông hiểu thêm về người miền Nam và những câu chuyện đau lòng của họ. Để từ đó, ông ấp ủ trong lòng là phải đưa những nỗi đau này vào sử sách thông qua phim tài liệu.
So the more people I talk to, I mean, the more I understood this is a story that America does not know. And also when I talked with so many people, I saw, as you know, the South Vietnamese people's story is a very sad story. It's very tragic. But it's also very inspiring because when they came to America, the Vietnamese community has done really well.
Ông Koster nói, khi tôi càng tiếp xúc với nhiều người, thì tôi càng hiểu ra rằng người Mỹ chưa biết đến những câu chuyện này. Đó là những câu chuyện rất đau buồn, rất bi thảm của người miền Nam. Nhưng chính những câu chuyện này đã tạo nên nguồn cảm hứng cho tôi, nhất là khi cộng đồng người miền Nam tị nạn sang Hoa Kỳ và đã thành đạt. Đây cũng chính là những câu chuyện tuyệt vời, nhưng tôi không hiểu tại sao chúng không được đưa vào sách giáo khoa, lịch sử để giảng dạy trong các trường học. Tại sao các cuốn phim từ trước đến nay vẫn mang cái nhìn chống đối người miền Nam? Ông Koster nói thêm.
And I think what really inspired me, along with a lot of South Vietnamese people, was the recent Ken Burns 18-hour movie that came out. His show was 18 hours long, and he couldn't say one sentence about the boat people, about the 400,000 that died in the ocean.
Tôi cũng đồng cảm với rất nhiều người miền Nam khi đạo diễn Ken Burns cho ra mắt phim The Vietnam War dài 18 tiếng làm họ tức giận. Phim tài liệu của ông Ken Burns dài tới 18 tiếng, làm ra trong thời gian 10 năm với kinh phí đến 30-40 triệu đô la mà chẳng có một câu một dòng nào để nói về các thuyền nhân, về khoảng 400.000 người đã chết lúc vượt biên, hay về các cựu quân nhân bị đi tù cải tạo, hay các chiến thắng vĩ đại của họ trước đó. Khi công chiếu phim The Vietnam War trên PBS, đạo diễn Ken Burns viết, chiến tranh Việt Nam là một thập niên cực kỳ bi thảm, đã cướp đi sinh mạng của hơn 58.000 người Mỹ. Từ sau cuộc nội chiến, chưa bao giờ đất nước của chúng ta bị chia rẽ đến thế. Không người Mỹ nào sống trong giai đoạn này mà không chịu tác động của nó theo một cách nào đó, từ những người chiến đấu và hy sinh, đến gia đình, các thành phần tham chiến và các tù binh, đến những người biểu tình phản chiến công khai đấu tranh với chính phủ và những công dân Mỹ khác. Trang Kenburns.com cho biết bộ phim The Vietnam War của đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick ra mắt vào tháng 9 năm 2017 đã phản ánh được những tiếng nói từ nhiều phía, bên thắng cuộc cũng như bên thua cuộc, với tổng cộng gồm 80 nhân chứng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng phim của ông Burns thiếu vắng hẳn tiếng nói thật sự của phe tham chiến miền Nam, quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả Lâm Vĩnh Thế ở Canada viết trên trang Nam Kỳ Lục Tỉnh.org rằng cuốn phim The Vietnam War phỏng vấn 51 người Mỹ, 64%, 20 người thuộc phe tham chiến từ miền Bắc, 25,3%, trong khi chỉ phỏng vấn có 8 người Việt thuộc phe tham chiến miền Nam, tức khoảng 10,1%. Độc giả William Vương viết trên trang Facebook của Through the Eyes, cuốn phim Through the Eye sẽ thay đổi quan điểm của bộ phim The Vietnam War của Ken Burns, vì bộ phim này không nói lên sự thật của chiến tranh Việt Nam. Phim của ông Burns thân cộng, điều mà người miền Nam không thích. Cố nhà báo Bùi Tính viết cho VOA, sau khi phim của ông Ken Burns được công chiếu, cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung đánh giá rất thấp, phê phán khá mạnh bộ phim, cho là không khách quan, không cân đối, không công bằng, sai lệch trong đánh giá thấp chính quyền miền Nam, đánh giá thấp quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhìn nhận sai lệch quá ưu ái dưới phong trào chống chiến tranh trên đất Hoa Kỳ. Ông Steve Sherman, thành viên của tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam Veteran for Factual History, nói với đài SBTN, đơn vị đảm nhận truyền thông cho cuốn phim Through the Eyes, trong một cuộc vận động gây quỹ thực hiện cuốn phim này ở Houston vào tháng 3 năm 2019.
Well, we still have a large problem of overcoming the whole population that doesn't really care very much. Right? They all say, well, Ken Burns said everything. Well, he didn't.
The Ken Burns is not the truth, right?
No, it's not.
Yeah.
And unfortunately, they spent $40 million to do that. We have a difficult problem countering that.
Ông Sherman nói, chúng ta vẫn còn một vấn đề lớn khắc phục mà phần đông dân chúng không thực sự quan tâm lắm. Tất cả họ đều nói rằng Ken Burns đã đề cập tất cả mọi thứ. Nhưng thực tế, ông ấy không có ý đó. Ông ấy không làm như vậy. Thật là không may là họ đã chi đến 40 triệu đô la để làm bộ phim đó. Để lật ngược vấn đề, quả là công việc khó khăn. Ông Phạm Văn Nam nói dưới VOA.
Và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù là một chính phủ rất là non nớt, rất là trẻ, chỉ được thành lập sau năm 54, nhưng mà cũng đã xây dựng được những cái nền tảng rất là nhân bản và dân chủ cho cả miền Nam. Và đồng thời vẫn phải chống cự lại một sự xâm lăng tàn bạo của miền Bắc. Đây là những cái điều mà chúng tôi chưa thấy những cái phim tài liệu nào về cuộc chiến Việt Nam nói lên. Thành thử ra chúng tôi đang nỗ lực để đưa những cái điểm này ra.
Ông Nam cho biết thêm.
Chúng tôi dùng những cái tài liệu lịch sử đã được công bố trong vòng 40 năm qua, từ những cái tài liệu của Tây Phương, tài liệu của Hoa Kỳ, tài liệu của ngay cả những cái tài liệu của Cộng sản, cộng thêm những cái kinh nghiệm, những cái lời tường thuật, những cái lời phỏng vấn của những nhân chứng sống đã trải nghiệm qua cái cuộc chiến. Thí dụ như là những người miền Nam, những người phụ nữ khi đi vượt biên vượt biển bị cướp, bị bắt. Thành thử ra với những cái chứng kiện lịch sử và nhân chứng sống, chúng tôi nghĩ rằng những cái thông điệp, những cái bài học lịch sử mà chúng tôi đang tìm kiếm sẽ được nói lên một cách rất là rõ ràng.
Ông Koster cho biết trong cuốn phim Through Our Eyes sẽ có sử dụng tất cả 83 cuộc phỏng vấn, trong đó có các cuộc phỏng vấn với những người đi tù cộng sản, đi trại cải tạo, thuyền nhân hiện đang sinh sống ở Pháp và những người từng tản cư từ Bắc vào Nam vào năm 1954. Đạo diễn và nhà sản xuất cho biết cuốn phim đã thực hiện được hơn một năm qua, hiện đã hoàn tất việc vây phim, tiếp tục vận động gây quỹ và hy vọng vào cuối năm 2019 sẽ ra mắt. Ngoài ra, tiền thu được từ cuốn phim này sẽ được đưa vào sử dụng cho các tổ chức phi lợi nhuận nhằm thực hiện các dự án giáo dục, trong đó có dự án đưa cuốn phim thành DVD để đưa vào các trường trung học và đại học như một tài liệu giáo khoa để giới trẻ có thể tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam một cách đúng đắn.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam hôm 5 tháng 9 nói rằng Trung Quốc hiểu, tôn trọng và ủng hộ quyết định của chính phủ của bà về việc chính thức rút hẳn dự luật dẫn độ theo Reuters. Trong một cuộc họp báo, bà Lam nhiều lần được hỏi về lý do vì sao lại mất nhiều thời gian trước khi đi tới quyết định trên, dù xảy ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực. Nhưng bà không trả lời, không chính xác khi nói rằng đây là một sự đổi ý, bà nói. Bà cho biết thêm rằng việc rút bỏ hoàn toàn dự luật là một quyết định của chính phủ của bà với sự hậu thuẫn của Bắc Kinh. Trong toàn bộ tiến trình, chính quyền Trung ương hiểu vì sao chúng tôi phải làm thế. Họ tôn trọng quan điểm của chúng tôi và họ luôn luôn ủng hộ tôi, bà Lam nói theo Reuters. Nhà lãnh đạo Hồng Kông rút hẳn dự luật dẫn độ hôm 4 tháng 9 sau khi nó gây ra cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong vòng nhiều thập kỷ. Bà Lam cũng thông báo các biện pháp khác, trong đó có việc mở ra một nền tảng đối thoại với xã hội nhằm tìm cách xử lý các vấn đề về chính trị, kinh tế và xã hội. Chúng ta phải tìm cách để xử lý các sự bất mãn trong xã hội và tìm ra các giải pháp, bà nói. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 6 tháng 9, năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.